Tòa án tỉnh Nghệ An hôm 6 tháng 2 tuyên án 14 năm tù đối với nhà hoạt động vì môi trường Hoàng Đức Bình mà chính quyền Việt Nam cho là đã lợi dụng sự cố ô nhiễm môi trường biển để kích động tổ chức các cuộc tuần hành biểu tình phản đối nhà máy Formosa. Trả lời phỏng vấn VOA sau khi dự phiên tòa, ông Hoàng Đức Hòa, thân phụ của nhà hoạt động Hoàng Đức Bình nói, đó là một phiên tòa bất chấp pháp luật, kỷ cương.
Kết quả phiên tòa thì không chấp nhận, không thể chấp nhận được anh ạ. Bởi vì Cộng sản nó kết tội, nó kết luận như thế, chịu theo điều luật thì anh Bình không thể kết được tội gì. Bởi trên đường đi kiển phố xa mà người ta bắt cóc dọc đường, mà người ta quy cho cái tội là chồng lại người thi hành công vụ mà thôi. Từ trước đến nay bây giờ chưa bao giờ gặp phiên tòa nào như phiên tòa anh Bình. Bởi vì là bây giờ Cộng sản bây giờ bất chấp pháp luật, tức là không có Việt Nam, Cộng sản Việt Nam không có pháp luật, không có kỷ cương nữa.
Hôm 6 tháng 2, hãng tin Reuters trích lời ông Hà Huy Sơn, một trong các luật sư bào chữa cho ông Bình, nói phiên tòa xét xử không có chứng cứ và không khách quan. Luật sư Sơn nói thêm rằng trước tòa, ông Bình khẳng định ông vô tội. Luật sư Lê Văn Luân hôm 6 tháng 2 viết trên Facebook rằng, tại phần tranh tụng, các luật sư yêu cầu tòa án tiến hành trình chiếu công khai và thẩm tra các bằng chứng buộc tội là 12 băng video mà cơ quan điều tra thu thập từ Facebook Hoàng Bình. Tuy nhiên, tòa án từ chối việc công khai các chứng cứ này. Hãng tin AP hôm 6 tháng 2 nói rằng, ông Bình đã bị kết tội vì phát trực tiếp các băng video quay cảnh ngư dân bị cảnh sát chặn đường và đánh đập khi đoàn giáo dân khiếu kiện Formosa vào năm ngoái. Luật sư Sơn, người đã bào chữa nhiều vụ án liên quan đến các nhà hoạt động cho dân chủ và nhân quyền tại Việt Nam, nhận định rằng bản án nặng như thế có lẽ do cộng đồng quốc tế ít quan tâm tới vụ án này và chính quyền xử án tù cao với tác dụng răn đe. Sau khi báo Nghệ An đưa tin về phiên xử Hoàng Đức Bình với bức hình vết bầm trên hai mắt tù nhân lương tâm nhà hoạt động Chu Mạnh Sơn viết trên Facebook, nhìn qua tấm hình đủ thấy những gì mà anh phải trải qua và chịu đựng. Báo Nghệ An hôm 6 tháng 2 nói, ông Hoàng Đức Bình, 35 tuổi, bị tuyên phạt 7 năm tù về tội chống người thi hành công vụ và 7 năm tù về tội lợi dụng quyền tự do dân chủ, xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức công dân. Cũng trong vụ án này, một nhà hoạt động khác là Nguyễn Nam Phong, 38 tuổi, bị tuyên phạt 2 năm tù vì tội chống người thi hành công vụ. Luật sư Sơn nói với hãng tin Reuters rằng, ông Phong được giảm nhẹ hình phạt vì đã nhận tội và xin khoan hồng. Ngày 14 tháng 2 năm 2017, Hoàng Đức Bình và ông Nguyễn Nam Phong cùng nhiều người khác đi từ giáo xứ Sông Ngọc ở Nghệ An vào Hà Tĩnh để kiện công ty Formosa vì làm ô nhiễm môi trường biển vào năm 2016. Báo Nghệ An nói rằng khi đoàn khiếu kiện đến địa phận xã Diễn Hồng, huyện Diễn Châu thì lực lượng cảnh sát giao thông ổn định trật tự. Lúc này Bình đang ngồi trên xe đã xúi giục tài xế là Nguyễn Nam Phong đóng cửa ô tô, không chấp hành hiệu lệnh của lực lượng chức năng. Truyền thông Việt Nam nói Bình đã lợi dụng sự cố môi trường biển miền Trung và với tư cách là phó chủ tịch phong trào lao động Việt đã xúc tiến thành lập Hiệp hội Ngư dân miền Trung với ý đồ tạo dựng tổ chức ngoại vi, tập hợp lực lượng, lôi kéo giáo dân, ngư dân miền Trung tham gia vào tổ chức tìm chọn hạt nhân kích động biểu tình, phá rối an ninh trật tự. Đài truyền hình Nghệ An nói rằng Hoàng Bình đã nhiều lần cùng một số linh mục cực đoan như ông Đặng Hữu Nam, Nguyễn Đình Thục lôi kéo giáo dân vào Tòa án Nhân dân thị xã Kỳ Anh để nộp đơn kiện Formosa, nhưng thực chất là gây rối. Hoàng Đức Bình và Nguyễn Nam Phong bị bắt vào ngày 15 tháng 5 năm 2017.
Nhà chức trách Pháp hôm 6 tháng 2 cho hay vừa bắt giữ 27 người trong cuộc đột kích vào một lán trại nằm trong rừng của di dân Việt Nam đang tìm cách sang Anh. Theo AP, cảnh sát đã tiến hành bố ráp lán trại nằm ở miền Bắc nước Pháp với mục tiêu bắt giữ những kẻ buôn lậu người. Tuy nhiên không rõ liệu có ai trong số 27 người bị bắt là những tên buôn người hay không. Tin cho hay các cuộc đột kích tương tự cũng đã được tiến hành ở nhiều nơi khác tại Pháp trong thời gian qua. Cuộc bố ráp lán trại nằm gần thị trấn Lens được tiến hành theo lệnh của một thẩm phán điều tra. Trại này được biết là một trong những nơi trú ẩn của người Việt Nam tìm cách vượt biên sang Anh theo các đường dây buôn người. Theo tường thuật của The Guardian hồi tháng 9, khu vực rừng miền Bắc nước Pháp là những nơi kẻ buôn người tập trung các nạn nhân người Việt lại, rồi lẻn tống họ vào các xe tải chở hàng dừng lại đổ xăng hay nghỉ ngơi, và theo đó sang Anh. Vẫn theo nguồn tin này, có gần cả trăm người Việt Nam, bao gồm cả trẻ em, sống trong lán trại nằm ẩn sâu trong rừng, gần thị trấn Anchorage, cách Calais, khoảng 100 cây số về hướng đông nam. Nơi đây được những kẻ buôn người chọn và gây dựng thành phố Việt Nam vì tình trạng thiếu kiểm soát an ninh, dễ dàng cho việc vận chuyển người. Điều kiện sống ở các lán trại được mô tả là cực kỳ tồi tệ. các cư dân nấu nướng ăn ngủ trong láng do các thợ đào mỏ bỏ lại từ nhiều năm. Mái láng bị sập và không có máy sưởi. Mặc dù khu vực này đã tồn tại hơn cả thập niên, nhưng nhà chức trách Pháp không mấy quan tâm nên nó vẫn tồn tại và trở thành điểm trung chuyển của đường dây buôn người Việt Nam. Vẫn theo The Guardian, cư dân địa phương và các tổ chức từ thiện vẫn thường xuyên đóng góp giúp đỡ và cung cấp thực phẩm cho trại đều đặn. Sau khi đến trại, các nạn nhân của đường dây buôn người được đưa sang Anh để làm việc bất hợp pháp tại các trại trồng cần sa, các tiệm làm móng và nhà hàng.
Các ngư dân Quảng Ngãi đã cứu sống một người Mỹ sau 20 ngày lênh đênh trên Biển Đông sau hải trình từ quần đảo Mariana của Mỹ đến thành phố Yokohama của Nhật. Chính quyền thành phố Đà Nẵng hôm 6 tháng 2 nói ngư dân trên tàu cá Quảng Ngãi hôm 18 tháng 1 đã cứu sống ông Rimas Malaysius, 66 tuổi, người Mỹ gốc Nga, sau khi chiếc thuyền buồm Memosis của ông gặp nạn vào cuối tháng 12 năm 2017. Truyền thông Việt Nam trích lời các ngư dân nói họ phát hiện chiếc thuyền buồm màu trắng dài khoảng 7 mét, rộng chừng 2 mét rưỡi, dập dờn vô định. Cánh buồm trơ khung cột, chỉ còn mảnh vải trắng rách buồm bị gió đánh phần phật. Thuyền của ông trước đó bị một cơn bão kéo đến tận khu vực Bắc Biển Đông gần Hồng Kông. Tuy nhiên, sức khỏe của ông khá tốt và ông tiếp tục cùng các ngư dân Quảng Ngãi đi đánh cá trước khi về lại đất liền hôm 4 tháng 2. Viết trên Facebook hôm 5 tháng 2 khi trú tại khách sạn Tiên Sa Đà Nẵng, ông Rimas viết: "Các ngư dân Việt Nam đã cứu sống tôi." Ông còn viết thêm rằng sau khi từ Việt Nam về lại Mỹ, ông sẽ tiếp tục chuyến du thuyền vòng quanh thế giới. Ông Rimas thuật lại với báo chí Việt Nam rằng vào ngày 25 tháng 5 năm 2017, ông bắt đầu hành trình chu du giữa biển bằng con thuyền buồm Memosis từ Hawaii đến Fuji, Tuvalu. Khi còn cách Yokohama chừng 500 km, thuyền của ông bị đâm vào một vật thể lớn và bị hỏng. Vào ngày 10 tháng 12 năm 2017, ông đã phát tín hiệu cầu cứu đi khắp nơi suốt 2 ngày, nhưng bật vô âm tính. Vào tháng 10 năm ngoái, Tuần Dương Hoa Kỳ cũng đã cứu ông Rimas khi chiếc thuyền buồm của ông gặp thời tiết xấu gần đảo Saipan sau 127 ngày chu du.
Nông sản tươi Việt Nam xếp hàng chờ chết ở biên giới Trung Quốc. Hàng trăm xe tải chở các loại hoa quả tươi Việt Nam xuất sang Trung Quốc đang bị kẹt lại ở cửa khẩu Tân Thanh, Lạng Sơn. Đến hôm 6 tháng 2 đã là ngày thứ tư liên tiếp. Nguyên nhân được cho biết là do phía Trung Quốc chỉ cho thông quan khoảng 250 xe một ngày, trong khi lượng xe chở hoa quả mỗi ngày đến cửa khẩu lên đến khoảng 700 đến 800 chiếc vào dịp cận Tết. Tình trạng ùn tắc bắt đầu diễn ra từ ngày 2 tháng 2 khi gần cả ngàn xe tải chở dưa hấu, thanh long, xoài, chuối từ các tỉnh đổ đến cửa khẩu Tân Thanh để làm thủ tục sang Trung Quốc bán hàng. Đồn trưởng biên phòng Tân Thanh, Thượng tá Nông Quang Tám, được báo Tiền Phong trích lời cho biết, mặc dù lực lượng chức năng đã tăng thêm 2 giờ làm việc, nhưng vẫn không giải quyết được tình trạng dồn ứ xe nông sản, dẫn đến gần cả ngàn xe nối đuôi nhau nằm chờ tại cửa khẩu, kéo dài cả hàng chục cây số. Chủ một hãng vận chuyển chuyên đưa hàng lên cửa khẩu Tân Thanh cho VOA biết vào tối ngày 6 tháng 2.
Vì cái mùa này là cái mùa trái cây nó mất đi nhiều á, gần Tết mà. Và nguyên nhân là đầu của mình dồn ứ nhiều quá, nên là hải quan thủ tục có làm chưa được, mới xếp đuôi.
Tân Thanh là cửa khẩu duy nhất mà Trung Quốc cho nhập nông sản tươi. Do vậy, dù bị kẹt lại nhiều ngày, các chủ hàng vẫn phải chờ đợi để được phép qua bên kia biên giới bán hàng tại chợ Phò Trài. Được biết, Trung Quốc có chính sách cửa khẩu và thu thuế riêng cho từng vùng, nên doanh nghiệp Việt Nam buộc phải tuân theo chính sách phân vùng này. Chẳng hạn, phía Trung Quốc ra quy định, mặt hàng dưa hấu chỉ được phép nhập khẩu qua cửa khẩu Phò Trài và thị trấn Bằng Tường của Trung Quốc, dẫn đến các chủ hàng Việt Nam chỉ có thể xuất hàng qua cửa khẩu Tân Thanh mà không thể đưa sang các cửa khẩu khác mỗi khi xảy ra dồn tắc. Một số chuyên gia kinh tế của Việt Nam cho rằng đây không chỉ đơn thuần là vấn đề về chính sách kinh tế mà còn là vấn đề về ngoại giao giữa hai nước, nhất là khi tình trạng dồn ứ sản phẩm nông sản đã diễn ra nhiều năm qua, dẫn đến thiệt hại nặng nề cho thương nhân Việt Nam. Chuyên gia Bùi Kiến Thành nói:
"Nếu mà Trung Quốc chỉ cho một cửa khẩu đó thì chúng ta kẹt cái cửa khẩu đó, việc đó trở thành một cái vấn đề ngoại giao giữa Việt Nam với Trung Quốc. Thương lượng như thế nào để bảo đảm quyền lợi được cho những người xuất khẩu của Việt Nam?"
Một số thương nhân cho biết giá nông sản Việt Nam thường bị ép mỗi khi lượng hàng đổ sang Trung Quốc nhiều. Đôi khi chủ hàng phải bán đổ bán tháo, chấp nhận lỗ vốn để đưa xe về vì nguy cơ nông sản bị hỏng và chi phí trong lúc chờ đợi cao nếu ùn tắc kéo dài nhiều ngày.
Bây giờ xe mà đông lạnh mà lỗ mà nó leo xe mà nó lỗ dầu một ngày chết tiền. Một ngày mà tốn được chờ thường thường chi ra mỗi bên nó tính, có tên nó tính triệu rưỡi, có bên nó tính 2 triệu.
Chi cục Hải quan Tân Thanh nói, một phần nguyên nhân của tình trạng dồn hàng nông sản là do thời tiết giá lạnh ở Trung Quốc, khiến cho việc phân phối và tiêu thụ hoa quả chậm, dẫn đến chủ hàng Trung Quốc chọn hàng rất kỹ. Báo Thanh Niên dẫn lời Phó Chi cục Đoàn Tuấn Anh cho biết, với mặt hàng dưa hấu, phía Trung Quốc thường trả về từ 1 đến 2 tấn hàng mỗi xe. Tiến sĩ Nguyễn Đức Thành, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Kinh tế và Chính sách của Trường Đại học Kinh tế thuộc Đại học Quốc gia cho rằng là thị trường xuất khẩu chính của Việt Nam và các nước xung quanh, Trung Quốc hay có cách làm độc đoán và khó dự báo trước, gây thiệt hại cho các quốc gia nhập khẩu vào nước này, đặc biệt là trong lĩnh vực nông nghiệp thực phẩm.
Trung Quốc thì họ cũng hay làm cái cách như vậy, khó dễ với cả nhiều nước mà nhập khẩu vào họ, chắc là cũng là một loại hình thức để họ hạn chế nhập khẩu chăng? Hay là có vấn đề gì về mặt kỹ thuật ở trong cái sản phẩm nông nghiệp của mình thì cũng là một cái khía cạnh.
Tiến sĩ Nguyễn Đức Thành nói, đây là cái dở xảy ra khi giữa hai nước không có thiện chí thực sự.
Cái việc này thì thực ra nó là do quan hệ của mỗi nước, hai nước với nhau thôi. Thì còn ví dụ như là họ cứ đơn phương họ làm như vậy thì tôi nghĩ là Việt Nam phải có cách giải quyết, nếu không thì buộc phải ứng xử một cách là tương ứng thôi.
Ngày 6 tháng 2, Ban Quản lý Khu Kinh tế Cửa khẩu Đồng Đăng – Lạng Sơn đã phải cử đoàn công tác sang Quảng Tây để kiến nghị phía Trung Quốc tăng thêm thời gian làm việc và rút ngắn thủ tục thông quan để giải quyết tình trạng ứ đọng hàng tại cửa khẩu Tân Thanh. Trong thời gian qua, Việt Nam cũng đã cử các đoàn công tác sang Trung Quốc để kiến nghị nước này cho phép xuất khẩu nông sản sang các cửa khẩu khác ngoài Tân Thanh, nhưng cho đến nay, việc này vẫn chưa đem lại kết quả.
Việt Nam hôm 5 tháng 2 công bố đã thành lập Ủy ban Quản lý 5 triệu tỷ đồng, tức 220 tỷ đô la vốn nhà nước tại doanh nghiệp trực thuộc chính phủ. Theo Reuters ghi nhận, động thái này của chính phủ Việt Nam nhằm đẩy mạnh cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước. Việt Nam đã tăng cường thực hiện kế hoạch thoái vốn trong hàng trăm doanh nghiệp nhà nước, một mặt nhằm tăng hiệu quả kinh doanh của các công ty này, một mặt nhằm giảm bớt tình trạng thiếu hụt ngân sách. Tiến độ tư nhân hóa diễn ra chậm chạp nhưng tăng tốc đáng kể từ năm 2016 khi chính quyền đương nhiệm lên nắm quyền. Ủy ban quản lý vốn nhà nước tại các doanh nghiệp sẽ có chức năng toàn diện hơn Tổng công ty đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước SCIC, là cơ quan đầu tư của nhà nước nắm giữ cổ phần trong các doanh nghiệp như Vinamilk, công ty có giá trị niêm yết lớn nhất ở Việt Nam. Nhiều cổ phần nhà nước, đặc biệt là trong các doanh nghiệp nhà nước, đang do các bộ khác nhau quản lý. Điều này phần nào đã gây ra tình trạng phức tạp và chậm trễ trong việc cổ phần hóa doanh nghiệp. Sabeco và Habeco, hai tập đoàn bia lớn nhất của Việt Nam, trực thuộc Bộ Công Thương, trong khi công ty viễn thông Mobifone cũng được tư nhân hóa, trực thuộc Bộ Thông tin. Dự kiến sẽ có 30 doanh nghiệp và vốn nhà nước tại doanh nghiệp sẽ chuyển giao cho siêu ủy ban này quản lý, trong đó có 9 tập đoàn kinh tế và 21 tổng công ty đang thuộc sự quản lý của 7 bộ, theo ghi nhận của truyền thông trong nước. Trong danh sách này, có 15 tập đoàn và tổng công ty mà nhà nước hiện vẫn nắm giữ toàn bộ 100% vốn điều lệ. Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Thế Phương cho biết tại một buổi họp báo chính phủ thường kỳ hôm 2 tháng 2, dự kiến chính phủ sẽ thông qua nghị định về chức năng và nhiệm vụ của ủy ban này trong quý 2 năm nay.